This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị và các bạn ơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần hiểm tin đọc báo Thu Nga từ Gateway Quang Hưng từ Dallas. Tại Houston, Dương. Xin kính chào quý khán giả, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Tình hình thì hết mưa rồi ở trong cái khu vực sinh hoạt trên đường Bellem mà chúng tôi nhìn thấy không còn mưa tầm tã ở tại Houston nữa. Thế nhưng mà cái tình trạng mà lụt lội khắp nơi, nó vẫn nước vẫn đọng mà xa lộ 10 mênh mông như là một cái hồ lớn vậy, thành thử bây giờ trở ngại giao thông. Và thứ hai là có nhiều những cái tệ nạn xảy ra sau khi mà những cơn mưa, những cơn lụt chấm dứt, thành thử cái hậu quả của nó còn kéo dài rất là lâu. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng.
Dạ, cũng tính hỏi anh là update về cái việc mà sau cái cơn mưa, tuy rằng mưa thì ngừng nhưng mà nhìn lên những cái hình ảnh và những cái tin tức mà cơn bão Harvey để lại thì nó quả thật là nó khủng khiếp quá. Và có một cái bản tin mà người ta so sánh những cái tấm hình Houston trước và sau thì thấy những cái khu mà an toàn khô ráo trước đây bây giờ đã thành ra mênh mông nước. Và chúng tôi cũng có bạn bè ngoài anh em Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy cũng như là một số người ở Houston, thì trước đó thì khi mà gọi hỏi thăm thì nói là vẫn an toàn, ví dụ như cái khu Kingwood chẳng hạn. Thì người dân ở đó bây giờ cứ đi ra là thấy mênh mông nước, giống như là hồ hay là đập hay là sông, chứ còn nước thì có vẻ là rút từ từ về cái vụ xả đập nữa. Nhưng mà bây giờ đang xảy ra cái vụ mà nổ nhà máy hóa chất đó, thì coi bộ là nguy hiểm quá. Và hóa chất gần thành phố Houston thì bị ngập lụt, cho nên là nó bị ảnh hưởng của nó, cho nên là bị nổ, mà khi mà nổ như vậy rất là nguy hiểm. Ngoài ra thì xăng dầu cũng có thể sẽ bị kiện cạc, cho nên là không có biết là tới cái lúc nào mới hồi phục được, phải không Quang Hưng?
Vâng, ngày hôm nay đó thì trên tờ Dallas Morning News họ có cho biết là cái công ty Moody đó, họ phỏng định là cái sự thiệt hại của thành phố Houston do cái trận bão Harvey gây ra đó, nó lên tới cả 75 tỷ. Đó là chưa có nói về cái vấn đề kinh tế mà người ta không có làm ăn gì cả. Trong suốt cái thời gian này để mà xây dựng thì cái thiệt hại nó lên tới 90 tỷ, tức là nó cao hơn nhiều so với lại cái trận bão Katrina đánh xuống thành phố New Orleans. Đây là một cái con số rất là lớn. Hiện nay ở bên thành phố Dallas có rất là nhiều những người chạy nạn trong cái trận lụt của Harvey đến đây tá túc, và họ có thể sống ở đây. Là bởi vì đó thì chúng ta biết là tiểu bang Texas có khoảng chừng 4-5 cái thành phố lớn. Thành phố Austin, thành phố San Antonio cũng là cái thành phố lớn, nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái trận bão Harvey. Chỉ có Dallas Fort Worth là cái nơi an toàn nhất để mà có thể gửi những cái người tị nạn đến đây. Thì họ cũng đã đến đây ở, và trong không biết là chừng nào họ mới có thể trở lại, khi mà cái căn nhà của họ hoặc là cái chung cư của họ bây giờ đã bị lụt như vậy thì không có những cái phương tiện và vệ sinh nó vẫn chưa được có bảo đảm, anh Nhân Phục.
Vâng, cái hậu quả của trận bão Harvey này nó còn mà rất là lâu dài, mặc dù là những cơn nguy hiểm chết người đã qua đi, nhưng mà thật sự ra nó theo cái tuyên bố mới nhất của ông thị trưởng ở thành phố Houston, bây giờ nước nó rút rồi, thế nhưng mà cái mức độ nguy hiểm chết người nó vẫn còn, con số mà những người chết tới bây giờ nó càng ngày nó càng gia tăng. Quang Hưng và chúng tôi hôm nay nó luống cuống quá, tại vì có rất là nhiều những cái chuyện mà đường xảy ra chung quanh. Chị Thu Nga biết không, cái con số chúng ta đếm từ đầu đó chỉ có vài người mà gia tăng lên tới 20 người, bây giờ khoảng 30 và bây giờ tới 33 người đã chết, và ông thị trưởng bảo con số chết có thể gia tăng nữa. Nhiều những cái cảnh chết là thê thảm, nhất là những người già và trẻ em mà không có chạy kịp. Hoặc là nước lụt mà có nhiều gia đình không hiểu tại sao họ cứ chấn thủ trong nhà, thành thử nó có nhiều cái hoàn cảnh rất là thê thảm. Và những con số đó, nếu bây giờ chúng ta chỉ nhìn những con số mới thấy đây là chưa bao giờ ở nước Mỹ này là xảy ra có một cái trận bão mà nó cái ảnh hưởng nặng như vậy. Nhưng cái số mà nước đó, mà đổ xuống cái thành phố Houston á, nếu mà tổng cộng cho tới những ngày qua, bây giờ những cái nhà khoa học ra ta đưa ra con số là 11.000 tỷ gallon nước mưa, con số nó kinh khủng quá. Nếu mà người ta so sánh đem ra cái tòa nhà nổi tiếng ở tại New York chẳng hạn, cái tòa Empire State Building á, là trước nay là cao nhất nước Mỹ, bây giờ thì có nhiều tầng cao hơn rồi, 102 tầng, thì bây giờ nếu mà cái khối nước mưa xuống Houston như vậy nó đủ nhận chìm tới 15.000 cao ốc tương tự như vậy, thật là kinh khủng. Nếu mà đem ra những con số so sánh, người ta nhìn thấy những cái cảnh thê thảm, nhưng mà cái con số này làm cho rợn tóc cả những cái nhà nghiên cứu. Cái lượng mà 50 inch mà nước mưa đó, thì có lẽ là một con số kỷ lục, chưa bao giờ mà cái trận mưa nào mà lên tới nó khủng khiếp như vậy. Cái điện thoại 911 là cái điện thoại mà khắp nơi cái nước Mỹ là sử dụng để trong trường hợp khẩn cấp. Mà riêng cái 911 ở Houston nhận được 56.000 cú gọi để báo nguy, thì lên con số, và cái hệ thống 911 là cũng không thể nào mà có thể đáp ứng được với con số người gọi mà khủng khiếp như vậy, đến nỗi nhà chính quyền nói thôi đừng gọi 911 nữa. Và bây giờ 911 theo chỗ chúng tôi được biết thì bây giờ đã giải tỏa và bớt có thể hoạt động bình thường trở lại rồi. Thế nhưng mà có rất là nhiều những cái số điện thoại được loan ra. Nếu mà quý vị theo dõi trên đài truyền hình, theo dõi cái đài phát thanh để mà ghi nhận những con số đó khi nào mà cần, chứ không cứ mà gọi 911 thì có thể là không có đáp ứng nổi. Và riêng cơ quan FEMA là cơ quan mà cứu trợ liên bang đó, cho biết là bây giờ như vậy cái con số mà những người mà không có nơi tạm trú phải vào shelter nó càng ngày càng gia tăng, nó trên 30.000 người. Mà nguyên ở Convention Center là cả chục ngàn người ở đó, bây giờ phải mở thêm những cái shelter khác, và ước lượng là 450.000 người sẽ cần phải giúp đỡ sau khi mà đã yên ổn những cái trận mưa rồi. Cho tới giờ này thì tất cả những học sinh, sinh viên ở tại Houston coi như là nghỉ và đóng cửa, không biết đến bao giờ mới mở lại được, ít nhất là cho tới tuần sau. Thì đây cũng là một cái mà khủng khiếp quá, chưa bao giờ một cái hậu quả nó nặng như vậy. Cái tổng số mà thiệt hại cho cái trận mà Harvey đưa ra thì ước lượng lên tới 75 tỷ Mỹ Kim, chị Thu Nga.
Wow, nó dễ sợ quá, mà không có ngờ khi mà chúng ta mới nghe cái bão Harvey thì cũng nghĩ rằng chỉ là một cái cơn bão áp suất miền nhiệt đới mà thôi, nhưng mà không ngờ nó lại để lại một cái sự tệ hại như vậy. Ở đây những shelter cũng đông, nhưng mà chúng tôi cũng có người cho biết là chỉ có Mỹ chứ không ở Việt Nam, chứ không có Việt Nam. Thì như vậy thì ở Việt Nam những người mà di tản lụt đó thì ở với lại bà con hoặc là những người thân của họ, chứ chưa có thấy đến shelter. Shelter thì đầy hết, nhưng mà phần đông là người Mỹ hoặc là những người ở ngoại quốc khác. Và thấy bây giờ đó, nhìn lên những cái tấm hình ở Houston thì cái cơn bão này đã biến thành là nhiều cái khu vực mà ta dùng cái chữ cả đại dương luôn, là giống như là anh Dương Phục nói, cái con đường cao tốc mà I-10 đó nối giữa hai thành phố Mỹ ở tiểu bang Texas đã biến thành đại dương như là trên biển vậy. Và muốn di chuyển từ nơi này sang nơi khác thì người ta chỉ có còn cách là đi thuyền mà thôi. Và theo những cái bản tin của các hãng thông tấn Mỹ thì nước Mỹ vẫn còn đang phải gánh chịu hậu quả sau khi cơn bão Harvey đổ bộ vào tiểu bang Texas. Và người dân muốn di chuyển thì phải dùng thuyền, và người ta cũng kêu gọi những người mà có thuyền bè thì hãy giúp. Và thì quả đúng như vậy, nước nhiều quá. Và trong khi mà cái tình cảnh này xảy ra thì cũng có nhiều cái chuyện mà nó biểu hiện một cái tình người giống như là một hàng rào người cùng hợp sức cứu người đàn ông chìm ở trong nước lũ, và những người này thì đang nắm tay nhau. Và di chuyển thì khó khăn lắm, cho nên mà khi mà bị nước cuốn đi đó thì chết vì chết đuối. Người ta nói cứ gặp cá sấu, nhưng mà không biết cái chuyện mà cá sấu thì họ có gặp thật sự hay không và gặp bao nhiêu lần. Nhưng mà khi mà lực lượng mà cứu trợ đó không thể cùng một lúc giúp hết đó, thì hàng ngàn người cũng đã cùng nhau mà tiếp sức mà cùng nhau là cứu những người bị nạn. Rồi có những cái cảnh mà chúng ta thấy rằng cứu một em bé với một người mẹ mà họ đã câu lên từ một cái xe bị ngập nước, thì đó là những cái hình ảnh mà nó rất là cảm động. Và như vậy thì cái mức người mà thiệt mạng giống như anh Dương Phục vừa nói đó, tới 33 người đã bị thiệt mạng bởi cái cơn bão Harvey. Nhưng mà nhà chức trách cũng lo ngại là số người chết còn tăng cao khi mà nước xuống. Tại vì có nhiều khi họ mắc kẹt ở đâu đó họ chết. Thì bây giờ là gia đình tưởng như là mất tích, nhưng mà thật sự họ đã chết. Rồi cũng có một cái cảnh mà một chàng trai sau khi là biết cha mình cũng đang còn sống thì đã khóc nức nở. Và như vậy là khoảng tới 30.000 lính vệ binh quốc gia được đưa tới Texas để hỗ trợ cho người dân ở tại Houston. Và thống đốc cũng của tiểu bang cũng cho biết là cái số mà thiệt hại lên tới hàng tỷ tỷ, hàng trăm tỷ tỷ như vậy thì nó quá sức tưởng tượng, phải không Quang Hưng?
Vâng, cái số lượng thiệt hại đó rất là lớn, nhất là vào sáng sớm ngày hôm nay lúc 2 giờ thì lại có hai cái vụ nổ khác ngay trong cái nhà máy ở trong cái khu vực Houston. Bởi vì cái nhà máy này nó không có điện và nó bị lụt là do cái trận bão Harvey vừa qua. Trong một cái bản thông cáo của công ty Ekima thì công ty này cho hay là hai vụ nổ đã xảy ra và khói đen đã tỏa xuống trong cái khu vực này. Và trong cái đoạn tweet thì văn phòng cảnh sát của quận Harris cũng có cho biết là một nhân viên cảnh sát đã phải đưa vào bệnh viện, còn 9 nhân viên khác thì họ cũng lo là sợ là hít phải khói độc cho nên cũng đưa vào bệnh viện tại đây. Đây là cái trường hợp mà người ta cũng đã đoán trước được, là tối ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đọc tin tức là trước khi cái vụ nổ xảy ra là cái công ty này họ cho biết là bởi vì cái khi mà bị mất điện thì cái máy làm nguội của cái nhà máy này nó bị hư, không còn hoạt động. Và như vậy thì cái khi mà cái nhà máy nó máy nó vẫn còn chạy như thế thì nó làm cho cái bộ máy nó nóng và nó có thể nổ, và chắc chắn nó sẽ nổ. Thì đây là một cái nhà máy cách thành phố Houston về hướng đông nam chỉ vào khoảng 25 dặm mà thôi, rất là gần. Và cái sự việc đó không thể nào mà có thể ngăn trở được. Thì trước đó thì công ty cũng đã yêu cầu và chính quyền ở đây cũng đã yêu cầu là những người dân sống gần trong cái khu vực thành phố gọi là Cosby, tiểu bang Texas, là cần phải di tản trước và đừng có đến gần. Nhưng mà thì cái công ty này trước đây thì họ cũng đã đóng rồi, đóng cửa. Bởi vì khi cái trận bão đi tiến vào thì họ biết là không có thể hoạt động được. Nhưng mà vẫn để lại khoảng 11 nhân viên. Và cái nhóm này đó thì nhằm là để mà giúp đỡ cho các người dân ở trong cái khu vực cỡ khoảng chừng một dặm rưỡi là rời khỏi cái nhà máy phát điện này, nhà máy hóa chất sử dụng những cái loại hóa chất rất là cực độc. Hiện nay đó thì những cái nguy hiểm lớn đối với lại khu vực vùng vịnh đó thì bây giờ nó vẫn có thể gia tăng, là bởi vì cái chỗ biên giới của tiểu bang Texas và Louisiana bây giờ vẫn có thể lụt, chẳng hạn như là Beaumont cũng như là Port Arthur của tiểu bang Texas, mực nước bây giờ vẫn tiếp tục gia tăng và người ta bây giờ vẫn đang đi kiếm người, và hàng ngàn những cái căn nhà bây giờ bị lụt. Các nhân viên cảnh sát thì họ nói rằng là cái vấn đề mà họ đến từng căn nhà một, từng block một đó là để bảo đảm được rằng là không có ai bị bỏ quên ở trong nhà hoặc là có thể đã chết ở trong căn nhà rồi. Những cái người mà bị chết hiện nay đó thì có những cái cảnh rất là thương tâm và người ta thấy là cái số lượng mỗi ngày một gia tăng. Bây giờ đó cái tình hình ở bên biên giới Louisiana đó, khi mà cái trận bão này nó có thể quay trở lại, nó đánh vào cái khu vực vùng vịnh nữa. Sáng ngày hôm qua thì đây là cái lần thứ nhì mà nó tiến vào trong vòng 6 ngày. Và cái trận bão nó đang tiến tại cái khu vực ở bên tây nam thành phố ở tiểu bang Louisiana. Nó chỉ là cái trận bão nhiệt đới mà thôi, nhưng mà nó đổ khá nhiều nước mưa trong cái khu vực này nữa đó anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Cái trận bão thật ra ra giờ bây giờ nó đã quay lại rồi. Cái đánh điểm chính là bây giờ nó chạch. Tức là Houston không có bị kỳ này. Nhưng mà cái vùng Port Arthur và Bowman, tức là cái vùng mà nếu mà từ downtown của Houston đi tốt mất khoảng tiếng rưỡi đồng hồ, và đây là những cái vùng mà của những dân đánh cá cả Mỹ lẫn Việt Nam, và Việt Nam ở đây khá đông, khoảng 5.000 người ở Port Arthur, và khu đó nó có một cái những cái khu Việt Nam sinh hoạt riêng, có nhà thờ Việt Nam riêng, có những đặt tên đường Việt Nam đó, có rất ảnh hưởng. Và ở Bowman cũng như vậy, thì bây giờ thì cái bão nó lại nhắm vào bây giờ nước nó dâng và bây giờ giống như biển mênh mông. Hôm qua thì chúng tôi có điện thoại liên lạc được với là những cái thân hữu ở tại bên Port Arthur, được biết là nước bây giờ cứ dâng lên, nó ngập hết, nó bây giờ cái tình trạng giống như là cách đây mấy ngày ở tại bên Houston, mà mưa vẫn cứ tầm tã ở tại Port Arthur. Bây giờ đường là lo, dĩ nhiên là những cái dân đánh cá đã ngừng đi ra khơi từ cả hơn một tuần nay rồi, thế nhưng mà cái công việc bây giờ đường lo lắng và chính quyền đường hướng những cái sự và cấp cứu về phía Port Arthur và Bowman. Port Arthur Bowman là cái thị trấn nhỏ mà nếu mà ở tại Houston, nếu mà quý vị nào muốn đi sang bên Louisiana là phải đi qua con đường này rồi tới biên giới rồi đi qua biên giới là Lake Charles bây giờ cũng đương bị ngập lụt. Mà Lake Charles thì được biết tới như là một cái thành phố mà có nhiều những cái sòng bài, những cái casino rất là lớn, không thua gì Las Vegas của cái tiểu bang Louisiana. Ở tại New Orleans cũng vậy, nếu mà đi thêm vài tiếng đồng hồ nữa, New Orleans bây giờ cũng bị báo động. Và chúng tôi có một thân hữu là linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm đương kẹt ở trên bên New Orleans, và bây giờ đương muốn đương chúng tôi vừa nói chuyện cách đây vài phút thì là đương muốn mướn một chiếc xe để mà đi về Houston. Tại vì cha rất là sốt ruột, cái thành phố Houston là thành phố chính và bây giờ phải kẹt ở đó, và máy bay thì không thể nào mà có máy bay để xuống Houston kỳ này. Thành ra chúng tôi cũng đường nói chuyện lúc nãy không mà bắt đầu mà trước vài giây trước cái giờ mà on air này để mà có thể thông báo cho cha Tâm biết là những cái tình trạng ở Bowman, ở Lake Charles, ở Port Arthur nó nguy hiểm, nếu đi đường đó nguy hiểm. Ngày hôm qua đó có một phái đoàn mà chúng tôi cũng hơi liều mạng, làm phái đoàn mà do đài SGN có anh Mai Công Hòa, chúng tôi có đưa thêm một người quay phim và Vũ Thanh Thủy đi chung với một nhóm để đi từ đây đi lên tới Port Arthur. Nhưng mà tới gần tới Port Arthur là không có cách gì vào được, như là một biển đấy chứ không phải là một thành phố nữa. Và tất cả những vệ binh quốc gia, xe cứu thương, xe cảnh sát đầy ngập trên xa lộ, và họ chặn, họ không họ cho cái xe để có thể lọt vào. Đi đến đó để đi chung với một cái nhóm tình nguyện hoàn toàn của người Việt Nam, một cái anh tên là anh Hòa mà chỉ là một cái người chủ một cái cơ sở sửa xe thôi, nhưng mà anh ta có cái tàu đánh cá và anh tự nhiên một cái nhóm mà tình nguyện đi lên Port Arthur để mà thả cái tàu đó để có thể đi đến cứu một số người đang bị kẹt. Trong đó thì phái đoàn của đài chúng tôi thì đi theo. Thế nhưng mà tới nửa chừng thì cũng phải bắt buộc phải quay lại chiều tối ngày hôm qua. Mà cái thành phố Port Arthur bây giờ giới nghiêm 7 giờ, chứ không phải như Houston bây giờ là giới nghiêm từ lúc 12 giờ. Tức là 7 giờ tối không có ai được ra nữa, coi như là vi phạm luật. Thành thử lúc hôm qua là chiều tối, chúng tôi cũng có nhận được cái bản tường trình từ Vũ Thanh Thủy trực tiếp tại chỗ. Về thì thấy cái tình trạng nó mênh mông, chỗ nào cũng thấy có nước, ngay cả xa lộ nó ngập tràn. Như là quý vị cũng biết là bây giờ xa lộ 10 ngay là cái xa lộ chính mà đa số mọi người đều phải sử dụng xa lộ 10 để di chuyển, nhưng mà bây giờ nó ngập không những là như ao, như hồ, như là biển, thành ra không mọi người chặn hết tất cả những cái đường lối, ngay cả nhân viên ở đài có nhiều người không thể tới được đài, mặc dù là cái tình trạng nguy hiểm đã qua rồi. Thành ra chúng tôi bây giờ rất là thiếu người làm việc, là bởi vì là chúng tôi may mắn ở gần, thành thử mới có thể đi sang đài, còn những người ở xa là bây giờ là kẹt cứng, đi là bởi vì các xa lộ bị đóng cửa nhiều quá, thì đó là một cái tình trạng. Cái tình trạng thứ hai nữa là bây giờ nó nảy sinh ra những cái lặn hôi của bây giờ càng ngày càng phổ biến, vì thế cho nên ông thị trưởng phải ra cái lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đến 5 giờ sáng. Mới đầu thì ông ra lệnh giới nghiêm đầu tiên, cái lệnh đầu tiên là từ 10 giờ đến 5 giờ sáng, nhưng về sau cái sự tranh đấu trong nội bộ của sở cảnh sát là phải lui lại 12 giờ. Lý do rồi vì Houston bây giờ cần rất là những thiện nguyện viên, những người tình nguyện, và sau 10 giờ tối họ làm việc từ sáng sớm đến 10 giờ họ phải về nhà. Mà nếu giới nghiêm vào lúc 10 giờ thì tất cả những thiện nguyện viên nó bị kẹt ngay tại chỗ, là phải ngủ đêm ở lại tại chỗ thì không thể nào được. Vì thế cho nên mới rời lại 12 giờ đến 5 giờ là giới nghiêm để cho những nhân viên có thể về để mà nhà. Và cái tình trạng tại sao như vậy là vì lý do bây giờ nảy ra những cái tên đi hôi của, mà không biết tại sao trong những cái hoàn cảnh mà người ta đoàn kết với nhau vẫn có những cái kẻ xấu làm việc, những cái nhà trống đó mà di tản đó là bị vào đập phá và lấy đồ, và những cái cửa tiệm ở tại Downtown bị bể những cái cửa kính để mà lấy đồ, tại vì bây giờ không còn buôn bán gì nữa. Nhưng mà cứ ban đêm thì những cái đám này đi những cái xe truck rất lớn để mà hôi của. Thành nên quý thính giả nên lưu ý những cái nhà nào mà bỏ trống đi di chuyển nhà khác đó, thì cửa ngõ thì cũng phải khóa rất là kỹ và có báo động sau đó. Và cái tình trạng ngay trong cộng đồng Việt Nam bây giờ đã mở cửa lại, ngay trên đường Bel Air hầu hết những cái cửa tiệm, những cái chợ búa thì cũng mở lại, nhưng mà đã có những cái tình trạng có một số lại tăng giá, một số chợ ngay chợ Việt Nam, chúng tôi không muốn nêu danh đích danh một cái tên chợ nào, nhưng mà tăng giá, thí dụ như là tăng giá bánh mì một ổ một đồng thì là 4-5 ổ bánh mì, đó là cái nhỏ, là cái giá bình thường, bây giờ mua một ổ phải 1.50 đồng, thì đây là một cái tình trạng nghĩa là rất là tệ, có những kẻ xấu lợi dụng trong cái dịp này. Và bây giờ cái tình trạng hiện nay đó, mặc dù là đã hết mưa đã tạnh, thế nhưng là những cái chuyến xe mà di chuyển thực phẩm vào thành phố là bị kẹt hết, không có đi vào được, thành thử khan hiếm thực phẩm, và ngay cả giá xăng bây giờ cũng gia tăng, thành ra người ta đổ dồn mua xăng dự trữ. Cái tình trạng này là bây giờ nó không biết bao giờ mới có thể mà được giải quyết, giải tỏa hoàn toàn những cái đường phố, nhưng mà là một cái tình trạng gọi là hậu bão khá là nguy hiểm. Giám đốc của FEMA đó, ông Long đó, ông Crichton đã loan báo rằng là chính thức là bây giờ FEMA sẽ giải tỏa một số khân quản khoảng 40 triệu Mỹ Kim cho ít nhất là 30.000 người đương ở trong những cái tạm trú bị bỏ phải nhà cửa mà đi. Thì đây cũng là một cái con số mà khủng khiếp, không biết là FEMA còn, mà cái sự mà áp dụng mà để mà có tiền FEMA thì cũng là khá là phức tạp, không phải ai cũng biết cách, mà nó cũng hơi là rắc rối, thành thử nhiều cơ quan đương được thành lập để mà giúp những người dân để mà có thể áp dụng xin được tiền FEMA. Chị Thu Nga.
Dạ, nhiều người quá khi mà apply thì chắc chắn rằng sẽ có cái sự khó khăn. Nhưng bên cạnh những cái việc mà làm khủng khiếp là hôi của rồi đi đập phá để mà trộm những cái căn nhà hoặc là những cái cửa tiệm đó, thì chúng ta không có thể tưởng tượng rằng tại sao mà có thể có người mà nhẫn tâm bất lương lại làm những chuyện như vậy. Nhưng bên cạnh những cái người mà xấu xa đó thì có rất là nhiều những người gọi là anh hùng trong một cuộc chiến hoặc là chống cái cơn mà tàn phá của bão Harvey. Thì người ta nhiều lắm, người ta thấy những cái hình ảnh mà người nọ bế người kia, đàn ông thì bế đàn bà hoặc là con nít, rồi bế những bà cụ già, và rất là thấy cái hình ảnh mà nó rất là dễ thương, đó là cứu những cái con chó, con mèo, rồi những người mà đi di tản lụt này không có bao giờ là muốn bỏ rơi con chó con mèo của mình hết, trong khi nhà cửa thì chỉ vì để đó mà bỏ của chạy lấy người, nhưng mà họ không quên những cái con vật mà thân yêu của họ. Và những cái cảnh mà cứu những em bé sơ sinh, rồi hay là ẵm những người mà đi qua ở trong những cái vũng nước là ngập như vậy, thì người ta thấy đây là một cái tình người mà được thể hiện trong những lúc mà khó khăn như vậy. Nhưng mà người Việt Nam thì cũng bị nhiều lắm, là chúng tôi đang xem hình ảnh của những tình nguyện viên, những thiện nguyện viên đang phân phát đồ quyên góp tại chùa Liên Hoa và tại Houston khi mà mưa tiếp tục rơi, và mặc dù bây giờ đó đã ngừng nhưng mà nước thì đâu có rút nhanh như vậy, nhưng mà cái tình trạng ngập lụt có thể là kéo sang tới tuần tới và không có biết bao giờ mới có thể trở lại bình thường. Nhưng mà bản tin này nói rằng nhiều người Việt tại đây cũng đồng lòng với nhau vượt qua cái cơn bão lịch sử này. Và chúng ta cũng biết rằng Houston là một thành phố đứng hàng thứ tư trong những thành phố mà lớn nhất của Hoa Kỳ, với khoảng là 80.000 người gốc Việt đang sinh sống, chiếm hơn 1/4 dân số ở thành phố này. Và những cái hình ảnh mà chia sẻ với nhau những hàng cứu trợ đem đến là một hình ảnh rất là đẹp, và hiện thời bây giờ thì nhiều nơi cũng đổ xô về đây để mà có thể là cứu trợ được, giống như mà những cái con đường mà bị ngập nước đi vào rất là khó khăn. Như là anh Dương Phục vừa nói thì cũng khó lắm, cái việc mà tiếp cứu này tuy rằng khó khăn nhưng mà vẫn có thể làm được. Và thống đốc Greg Abbott nói là điều tồi tệ vẫn chưa qua trong cái khu mà phía đông nam của tiểu bang này. Và những vệ binh quốc gia cũng đã được đưa tới đây. Và những cái hình ảnh mà cứu trợ này chúng ta nhìn và chúng ta thấy nó rất là dễ thương. Và Tổng thống Donald Trump cũng như là bà vợ của ông là Melania Trump cũng đã đến Corpus Christi, và nói rằng sẽ trở lại đây, nhưng mà hình ảnh của ông che dù cũng như là bà che dù, tự che dù chứ không có ai che dù hết, thì đó cũng là một hình ảnh rất là đẹp. Nhưng mà dĩ nhiên những người mà chê trách ông Trump thì cũng vẫn có tìm cái điểm ra rằng nói rằng tại sao bà mang giày cao gót, nghĩa là cái gì họ cũng nói được hết, quan hơn.
Vâng, đúng như vậy. Hai ông bà Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania đã đến thành phố Corpus Christi cũng như là Austin. Thì nhiều người cũng chỉ trích là lý do tại sao ông bà không có nói chuyện với những người gặp nạn hay là các viên chức mà họ đang giúp đỡ những người bị lụt. Thì đương nhiên là lúc bây giờ trong cái khoảng thời gian rất là cấp bách thì các nhân viên họ rất là bận rộn, hoặc là những cái người nạn nhân thì cũng đang còn bối rối. Nhưng mà ngày hôm nay thì ông Phó Tổng thống Mike Pence cùng với lại phu nhân sẽ đến tiểu bang Texas và đi thị sát những cái chỗ đã bị tàn phá bởi cái trận bão Harvey. Đồng thời thì ông bà cũng sẽ gặp những cái người đã từng sống sót trong cái trận bão này. Tuy rằng là cái chuyến đi của ông bà Phó Tổng thống Mike Pence vẫn chưa có được chính thức, nhưng mà Tòa Bạch Ốc nói rằng là ông Mike Pence sẽ đi cùng chung với lại đệ nhị phu nhân, tức là bà Karen Pence cùng với lại một số các giới chức khác. Cho tới giờ phút này đó thì ông Rick Perry, tức là vị cựu thống đốc của tiểu bang Texas và là đương kim giám đốc của bộ năng lượng của Hoa Kỳ, thì cũng nói rằng là cũng có những cái tin tức rất là lạc quan khi mà Quốc hội có thể sẽ chuẩn chi một cái ngân sách rất lớn để mà có thể xây dựng lại cái khu vực bị lụt. Tuy nhiên đó thì chúng ta phải hiểu được rằng là bây giờ là giá xăng cũng bắt đầu chúng ta phải chịu, mặc dù là cho tiểu bang Texas nói chung là bởi vì những cái khu vực như là Dallas bây giờ cũng giá xăng cũng đã tăng rồi. Sáng ngày hôm nay cũng có một cái tin mà có cái nạn điện giật, thì có một bà mẹ bên Houston đó, bà cũng cảnh cáo nói rằng là chúng ta cần phải hết sức cẩn thận khi mà trong cái căn nhà của mình có những cái đường nối dây điện, chẳng hạn như là dây điện cho cái vườn cảnh mà chúng ta quên, thì khi mà nhà có điện như vậy và khi mà nước lụt nó làm hư và nó cuốn theo đi để lại cái dây điện không á, thì nó có thể sẽ tạo ra là cái cảnh mà chúng ta đi ngang qua khu vực đó có thể sẽ bị điện giật chết, anh Dương Phục.
Chắc chắn là như vậy, và có cái lời khuyên là tất cả quý vị nào mà trở lại căn nhà sau khi mà đã rời bỏ đó, vì lý do gì đó mà trở lại căn nhà bây giờ, có nhiều người trở lại để mà thám sát thôi. Mà trước khi đi dĩ nhiên là tắt điện, thế nhưng mà khi mà bước mở cửa bước vào đừng có bật điện. Đây là một cái lời khuyên của chính quyền, mà nên dùng đèn pin để mà đi vào nhà trước cái đã, bởi vì những cái ổ điện nó mà bị ẩm ướt á, mà cái bật lên mà trong khi ở trong nhà vẫn còn nước á, thì rất là nguy hiểm, có thể bị điện giật chết. Thì đó cũng là một trong những cái lưu ý về vấn đề sử dụng điện trong kỳ này. Hồi nãy chị Thu Nga có nhắc tới cái cố gắng của cộng đồng người Việt, thì chúng tôi xin nhắc lại là đài chúng tôi đã loan báo thường xuyên lắm, qua bản thông báo và qua những cái buổi mà trực tiếp á, là những cái cơ sở để quý vị có thể đến để mà trú ngụ nếu mà cần có một nơi đến ở khẩn cấp mà qua đêm. Trong đó hầu hết các chùa, các nhà thờ ở tại thành phố Houston đều mở cửa. Mà thường thường nó người Việt Nam ở đây thì nó có ở hai khu vực, đông là phía Bắc và phía Nam. Phía Bắc thì có thể đến nhà thờ La Vang, phía Nam có thể nhà thờ Đánh Thử Đạo, và cái miền Trung Dung gần cái khu Bel Air thì có thể đến nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể. Về cái chùa thì chùa Liên Hoa là một cái nơi mở cửa rộng và nhiều người tới nhất, rồi chùa Pháp Luân, rồi kể cả trụ sở của Phật giáo Hòa Hảo và trụ sở của cộng đồng người Việt nữa. Mặc dù cái con số mà đến có thể trú ngụ đây có thể là bị giới hạn về không có được rộng lắm, thế nhưng mà đó là những cái địa điểm mà quý vị có thể theo dõi những cái thông báo của đài chúng tôi để mà biết đến những cái nơi đơn nào mà cần đến để cho gần nhà nhất. Và chúng tôi cũng loan báo thường xuyên những cái số điện thoại để quý vị cần mà liên lạc ngay khi mà cần chuyên trở tới những cái nơi như vậy. Thì không phải là tất cả các nhà thờ, các chùa đều mở cửa, bởi vì mỗi nhà mà chùa có những cái lý do riêng, có thể là vì chính ở nơi đó cũng bị đường bị ẩm ướt, bị lụt. Vì thế chúng ta cũng thông cảm là không phải là đến chùa nào, nhà thờ nào cũng được. Thành xin theo dõi những cái thông báo ở trên đài là lúc này là quan trọng nhất. Thì nói đến cái chuyện mà mở cửa các cơ sở tôn giáo đó, thì anh Quang Hưng chị Thu Nga biết không, có cái ông mục sư rất rất là nổi tiếng George Austin đó, mà thường thường nếu mà chủ nhật quý vị vặn TV để thấy là ông ấy thuyết trình, ông ấy giảng hay lắm, cả đến mấy chục ngàn người nghe mà lần ông ấy giảng. Và ông này rất là giàu có những cái nhà riêng mà cả đến hàng nhiều triệu Mỹ Kim. Thế nhưng cái nhà thờ chính của ông đường Lakewood lại không mở cửa để mà đón nhận. Đây là cái thời gian đầu, thành thử ông bị chỉ trích dữ dội quá. Bây giờ thì ông ấy lên tiếng là bây giờ ông mở cửa cái nhà thờ rất là lớn của ông ở Lakewood để mà có thể tránh vào đó. Thì bây giờ thì đã qua những cái cơn nguy hiểm nhưng mà có thể vào trú ngụ ở đó. Thì đây cũng là một trong những cái chuyện bây giờ đương đồn đãi ở trong cái giới cứu trợ, trong cái giới truyền thông, là tại sao lại là không chịu mở cửa, nó không có cái lý do chính đáng để mà tiếp nhận. Vì thế cho nên có nhiều chuyện ở bên lề trong những cái cơn mà cứu trợ bão lụt lắm, chị Thu Nga, anh Quang Hưng.
Dạ,